Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang hồi phục sức khỏe và sẽ sớm quay trở lại làm việc giữa lúc có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã không xuất hiện từ trung tuần tháng 4 và việc ông không có mặt để chủ trì lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5 càng làm nhiều người thắc mắc. Trong một buổi tiếp xúc cử tri quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nhân được một cử tri hỏi rằng bà con đề nghị nói rõ bệnh tình của đồng chí Nguyễn Phú Trọng như thế nào, chứ để trên mạng nói lung tung thì không hay đâu, mà họ nói thì không cấm được, theo VN Express. Trả lời thắc mắc của cử tri, ông Nhân được tuổi trẻ trích lời nói sức khỏe Tổng Bí thư đang ngày càng tốt lên. Ông Nhân cho rằng mỗi người có một mức độ hồi phục khác nhau về sức khỏe và không thể đưa ra một thời hạn nhất định nào được. Nhưng tôi tin rằng cử tri sẽ sớm thấy Tổng Bí thư xuất hiện làm việc, ông Nhân nói. Theo những tin tức từ mạng truyền thông xã hội và các trang báo điện tử bên ngoài Việt Nam, ông Trọng bị cấp cứu tại Kiên Giang hôm 14 tháng 4 vì sốt huyết não. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó đã lên tiếng trước các thông tin đồn đoán khi nói rằng sức khỏe của ông Trọng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và cường độ làm việc trong chuyến công tác đến Kiên Giang. Ngoài khẳng định Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường của bà Hằng hôm 25 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ trong cùng ngày cũng trấn an người dân rằng sức khỏe của ông Trọng đã ổn định. Mặc dù không xuất hiện trước công chúng, nhưng truyền thông trong nước cho biết ông Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Cho Ryong-hae và quốc vương mới của Thái Lan, cũng như gửi điện chia buồn đến Tổng thống Sri Lanka sau vụ đánh bom tự sát và điện thăm hỏi tới Nga sau vụ tai nạn máy bay.
Tạp chí Nikkei lưu ý Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là nơi cư ngụ của 2 triệu người Mỹ gốc Việt. Dịch vụ bay thẳng sẽ cắt ngắn thời gian bay từ Việt Nam sang San Francisco và các thành phố lớn khác ở bờ Tây nước Mỹ xuống còn 13 tiếng, giảm được 8 tiếng so với hiện nay vì hành khách không còn phải quá cảnh tại Hàn Quốc. Tháng 2 năm nay, Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tức là FAA, đã lót đường cho các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay trực tiếp tới các thành phố Mỹ sau khi loan báo là Việt Nam xếp hạng 1 trong chương trình đánh giá an toàn hàng không quốc tế vì đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trong cùng tháng, bên lề của họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump của Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội, hai hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam đã ký thỏa thuận trị giá 20,9 tỷ đô la để mua các máy bay của công ty Boeing của Mỹ. Vietjet ký thỏa thuận mua 100 chiếc Boeing 737 MAX trị giá 12,7 tỷ USD. Đây là dòng máy bay có liên hệ trong hai tai nạn rơi máy bay gây tử vong mới đây, khiến cho máy bay này bị cấm bay trên toàn cầu. Hãng hàng không mới thành lập Bamboo Airways cũng ký thỏa thuận trị giá 2,9 triệu đô la để mua máy bay Boeing 787. Lúc đó, Tổng thống Trump đã hoan nghênh các thỏa thuận này. Bản tin của Nikkei cho hay, hai hãng hàng không đầu tiên sẽ mở chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ trong năm nay, có phần chắc sẽ là Vietnam Airlines và Vietjet Air. Dự kiến các chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nội trong năm nay 2019. Vẫn theo nguồn tin này, thì hãng hàng không Việt Nam có lẽ sẽ khánh thành các chuyến bay tới San Francisco và các thành phố khác, nơi có đông người Việt Nam cư ngụ. Và dần dà, dịch vụ này sẽ được nới rộng để phục vụ các tuyến bay khác như tới thủ đô Washington và thành phố Chicago. Giám đốc điều hành Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết nói với Nikkei rằng ông dự kiến mức cầu cho các chuyến bay trực tiếp sẽ cao nhờ khách du lịch Việt Nam sang thăm Mỹ và cộng đồng người Việt hải ngoại muốn về thăm quê cũ. Theo Cục Du lịch Việt Nam, hồi năm ngoái 2018, 690.000 người Mỹ gốc Việt sang thăm Việt Nam, tăng 12% so với năm trước đó và 60% so với 5 năm trước. Hoa Kỳ xếp hạng thứ tư trong danh sách du khách nước ngoài tới thăm Việt Nam, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Số du khách Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ đã vượt quá 100.000 người trong cùng kỳ.
Đoàn Thị Hương, nghi phạm Việt Nam trong vụ ám sát Kim Jong Nam có thể sẽ bị cấm quay trở lại Malaysia nơi cô bị kết án, theo một luật sư của Malaysia cho VN Express biết. Nữ nghi phạm 31 tuổi trở lại Việt Nam tối hôm 3 tháng 5 sau hơn 2 năm bị giam giữ tại một nhà tù ở Malaysia. Cô Hương bị kết án 3 năm 4 tháng tù sau khi được chuyển từ tội danh giết người với mức án cao nhất xuống một mức án nhẹ hơn là cố ý gây thương tích. Luật sư Salim Bashir nói với VN Express rằng Đoàn Thị Hương có thể bị cấm trở lại Malaysia vì cô ấy là một người đã bị kết án. Luật sư này dẫn quy định của đạo luật nhập cư Malaysia, trong đó quy định khi một người bị kết án hay bị tuyên án, họ bị ngăn nhập cảnh vào Malaysia, theo VN Express. Một người đã bị kết án và bị trục xuất thì không thể trở lại Malaysia, ông Bashir cho biết. Theo vị luật sư từng bào chữa cho Đoàn Thị Hương, thời gian áp dụng là vô hạn nếu họ không gửi đơn lên Bộ trưởng Tư pháp Malaysia xin bỏ quy định. Cô Hương là một trong hai nữ nghi phạm của vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 năm 2017, đồng nghi can người Indonesia Siti Aisyah hồi tháng 3 được phóng thích và trở về nước vài tuần trước khi chính phủ Việt Nam thương lượng để cô Hương được trả tự do. Việc cô Hương trở về và được báo chí chào đón tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội hôm 3 tháng 5 đã làm nổ ra những tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều người không đồng tình với việc nghi phạm giết người được chào đón như một ngôi sao hay nữ anh hùng. Lên tiếng trước việc này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hôm 4 tháng 5 nói với các phóng viên rằng các cơ quan có liên quan được giao nhiệm vụ đưa đón cô Hương về nước chứ không phải đón rước gì cả, theo Tuổi Trẻ. Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Kiều với VOA hôm 6 tháng 5, việc tung hô một tội phạm sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho lớp trẻ khi bà quan ngại rằng nó sẽ khích lệ những người thuộc lớp trẻ mà chưa được rèn rũa và chưa có nghị lực rơi vào những cạm bẫy và những hành động sai lệch như Đoàn Thị Hương đã làm.
Báo New Straits Times của Malaysia trích tuyên bố của Wisma Putra, tức là Bộ Ngoại giao Malaysia, cho biết Phó Tổng Thư ký của Bộ Raja Datuk Nursiwan Zainal Abidin đã trao lại cung hàm cho Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Tờ báo tường thuật rằng, trước đó, Bộ Ngoại giao Malaysia đã cho triệu Đại sứ Việt Nam ông Lê Quý Quỳnh tới để yêu cầu giải thích lý do vì sao nhiều tàu cá của Việt Nam vẫn tiếp tục xâm phạm lãnh hải của Malaysia. Dịp này, Kuala Lumpur đã hối thúc Hà Nội hãy đề ra những biện pháp để cải thiện tình hình. Trong cuộc tiếp xúc, Bộ Ngoại giao Malaysia tố cáo rằng trong thời gian từ năm 2006 tới năm 2019, có tới 748 tàu Việt Nam và tất cả 7.203 ngư phủ Việt Nam bị bắt giữ. Tuyên bố của Malaysia nêu bật, những vụ xâm phạm lãnh hải của Malaysia bởi các ngư phủ Việt Nam không những là một mối đe dọa cho các công dân Malaysia, mà còn là một hành động vi phạm chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Malaysia. Vẫn theo tuyên bố này, thì các hành động vi phạm lãnh hải của ngư dân Việt Nam đi ngược lại với luật pháp quốc tế, trong đó có các điều khoản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bộ Ngoại giao khuyến cáo rằng nếu tiếp tục, các vụ vi phạm vùng biển Malaysia sẽ cản trở các nỗ lực của hai nước nhằm thắt chặt quan hệ, phương hại tới các quan hệ song phương hiện vẫn còn khá vững mạnh. Theo bản tin của tờ Straits Times, trích thông tin của Bộ Ngoại giao, thì Đại sứ Việt Nam Lê Quý Quỳnh đã ghi nhận phản đối chính thức của Malaysia và trấn an phía Malaysia rằng những quan ngại mà họ đã nêu lên sẽ được đệ đạt lên chính quyền Việt Nam. Ông Lê Quý Quỳnh giải thích rằng vi phạm lãnh hải nước bạn là hành động bất hợp pháp theo luật của Việt Nam, và các chính quyền địa phương sẽ được thông báo về vụ việc này. Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm và xâm phạm vùng biển các nước để đánh bắt trái phép đã được mang ra thảo luận tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tuổi Trẻ Online vào cuối tháng 4 năm nay trích lời Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại hội nghị nói rằng ở Malaysia, ngư dân Việt Nam không những sang đánh bắt bất hợp pháp mà còn làm giả biển số tàu của Malaysia. Báo cáo của Tổng cục Thủy sản Việt Nam cho biết trong năm 2018 đã xảy ra 85 vụ với 137 tàu cá và 1.162 ngư dân vi phạm vùng biển của nước ngoài. Và từ đầu năm 2019, tình hình tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra với 16 vụ, 26 tàu và 96 ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. trong các nước bị vi phạm có Malaysia và Indonesia. Vẫn theo Tuổi Trẻ Online, thì trong các tỉnh có nhiều tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, có Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu và Bình Thuận.